来年的。
南无hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần tùy chúng thực, nghĩa phải ngồi một chỗ mà ăn, chẳng được ăn rồi khỏi chỗ ngồi lại ngồi ăn nữa. Sa di học sứ ghi nghĩa là rửa bát đứng dậy, sợ lúc ăn qua rồi có việc chánh thì khai. Thì ở đây quý thầy thấy là trong phần quay nghi, tức là tùy chúng thực á, là ở đây là chư Phật chư tổ dạy cho mình làm sao, tức có nghĩa là ngồi một chỗ mà ăn, chẳng được ăn rồi khỏi chỗ ngồi lại ngồi xuống ăn nữa. Có nghĩa là chẳng hạn như mình ăn trên quả đường, cái quý thầy ăn xong cái xuống dưới nhà bếp, quý thầy ăn tiếp một lần nữa, cái sao nữa ra nhà trò ăn tiếp một lần nữa thì cũng được. Mà tùy sao, có nghĩa là chẳng hạn như quý thầy mà có công chuyện, chẳng hạn như những quý thầy mà quay phim hoặc quý thầy chi sự đồ có việc cần, chẳng hạn như ăn nửa chừng mà có những người kêu công việc á thì đến ăn lại lần thứ hai thì được. Tức là ở đây nói là có việc chánh thì khai. Nghĩa chẳng ăn, chẳng được ăn rồi lấy ngón tay quát trong chén bát mà ăn. Sa di học sứ ghi nghĩa là lấy ngón tay quát trong chén bát thì đồng như ngạ quỷ, chẳng phải đạo phẩm của người xuất gia, cũng chẳng được lấy lưỡi mà liếm. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là mình ăn xong rồi còn chất đường hay là chất canh, chất gì mà dính ở trong bát á, cái quý thầy lấy ngón tay quát lên, cái mình liếm thì đây không có được, thì nói đồng giống như ngạ quỷ, mà chẳng phải là đạo phẩm của người xuất gia. Như đổ cơm trên bàn phải lượm bỏ vào bát rồi mới ăn. Chẳng hạn như quý thầy đã ăn cơm á, mà những cái hộp cơm nó rớt trên bàn mà quý thầy lượm lên bỏ trong miệng thì cũng đúng pháp, phải bỏ trong cái bát của mình á, rồi mới tiếp tục ăn. Nghĩa phàm ăn chẳng được ăn mau lắm mà cũng chẳng được ăn lâu lắm. Sa di học sứ ghi mau thì lỗi phép tắc, mà lâu thì động chúng. Quý thầy thấy không? Cái nghĩa là mình ăn mau cũng được mà ăn lâu thì động chúng. Nhiều khi đó chúng ăn hết rồi còn có một mình ăn thì quý thầy để ý là tất cả mọi người đều nhìn ở đâu, nhìn lên đồng hồ, thứ hai nữa nhìn qua mình, phải không? Thấy cũng kỳ lắm, cho nên ăn lâu cũng được đó. Nghĩa đem đồ ăn chưa đến chẳng được sanh phiền não. Có nghĩa là chẳng hạn như quý thầy mà đang ăn dĩa cơm hết hoặc canh hết hoặc đồ xào gì hết á, cái mà hành đường chị Nhật chưa kịp đem đến, cái mình sanh cái tâm lên phiền não thì không có đúng. Sa di học sứ ghi người hành đường tức là luôn luôn làm lợi ích cho người ăn. Có nghĩa là quý thầy mà hành đường á, ngày xưa chúng tôi làm hành đường là mong mỏi, chẳng hạn như bữa nay mình làm một món đồ xào hoặc nói khác hơn mình nấu một nồi canh á, ai cũng mong muốn là đại chúng trưa nay ăn hết á, ăn hết mình rất là vui, mà bữa nào ăn không hết thì bố thầy hành đường đều buồn hết á. Quý thầy nghiệm là đúng không? Ở đây nói là người hành đường tức là luôn luôn làm lợi ích cho người ăn. Nếu tâm giữ đúng năm phép quán, thường sanh lòng hổ thẹn thì phiền não tự nhiên chẳng sanh. Nếu một người phiền não thì bốn người ngồi chẳng an, thì chai đường biến thành nhà phiền não. Có nghĩa là trong cái mâm đó bốn người ngồi mà có một người phiền não lên đó, thì ba người cũng an ổn, phải không? Đó, nên cổ đức nói ngay ngay tứ cố khởi tham sân, niệm thực thôn tân khái thấu tầng, lục chúc xiến canh bao mãn khẩu, khai đơn chuyển bát hướng như lân. Nghĩa ngó trong bốn phía khởi tham sân, nghĩ ăn nuốt miếng ho khẹt rồng, húp cháo lô canh đầy tràn miệng, mở đơn khu bát tiếng quan râm. Thì đây là cổ đức có nói mình, chẳng hạn như mà nãy chúng tôi có nêu lên đó, là mình đang ăn mà sao canh hết, đồ xào hết rồi, cơm nhiều khi nó hụt nữa. Cái quý thầy ngó ở đâu? Thường thường mình để ý ngó qua rồi ngó lại coi thử ông hành đường bây giờ ông đi đâu không biết nữa. Khởi niệm lên, đây nói nè, ngó trong bốn phía khởi tham sân, khởi cái tham sân liền. Đây quý thầy có không? Mà ngày xưa chúng tôi đã mắc phải nè. Ai mà vào đây tu rồi mà chưa học quay nghi phép tắc đều dính hết đó, đúng không? Cho nên hồi bữa nãy có một thầy, thầy nói như thế này, là thầy ở chùa quê của thầy, thầy chưa từng học qua giới luật quay nghi, rồi bây giờ được đủ cái túc duyên lên thiền viện Trúc Lâm học quay nghi rồi á, thầy mới nghĩ rằng ngày xưa mình làm những cái chuyện là phi pháp rất là nhiều. Thành ra ngày hôm nay học quay nghi rồi mình mới thấy là có những trường hợp mà mình khởi sanh cái tâm phiền não lên, mình tưởng mình đúng nhưng mà chậm. Đó, quý thầy thấy không? Cho nên đó là quý thầy coi mà trong cái quyển mà Sư Tử Tuyết Bờm Xanh á, có một thầy Rinpoche, thầy cởi lại á, có nghĩa là một hôm á, có một số quý thầy mời thầy đến nhà một tín thí thọ trai, thấy không? Đến thọ trai á, thì người ta rót sữa, rót hết là 3-4 bàn rồi, thì đến khuyên của thầy tự nhiên sửa hết. Cái thầy khởi cái niệm sân lên, khởi cái niệm sân lên thì cái tính thấy mới xuống nhà bếp á, lấy lên tiếp tục một ly sữa nữa. Thì thầy nói là tôi đã uống rồi. Thì tính thấy rất đỡ ngạc nhiên, nói là hồi nãy là cái ly không mà lấy gì uống. Thì thầy mới cởi ra là hồi nãy là cái ý tưởng, ý niệm của ngài khởi lên cái niệm tham sân si là chính trong giờ phút đó đã uống rồi. Cho nên đây nè, ngó trong bốn phía khởi tham sân, mình ngó qua ngó lại khởi bực lắm, giờ này không biết sao mà chưa đem canh cơm lên cho mình đó. Làm sao nữa, nghỉ ăn nuốt miếng ho khạc rồng, rồi bắt đầu quý thầy tàng hắn lên, tàng hắn coi thử để mà huynh đợi mình nghe chứ có gì hết á. Nhưng mà ở đây mà tàng hắn mà không nghe thì rất là buồn đó. Rồi sao nữa, có những trường hợp mà quý thầy thấy nè, là trong cái tinh thần nhà Phật á, rất là vi diệu, rất là cao siêu. Hồi nãy chúng tôi tiếp một người, tức là một người Thiên Chúa giáo và người Úc, đây người Úc luôn đó nha, mà ở đây tôi thì không biết tiếng Anh, mà thầy Tính Đàm ông dịch ra tôi nghe chứ tôi rất là dở. Ông dịch ra như thế này, có nghĩa là vị này là Thiên Chúa giáo nhưng mà rất thích về Phật giáo và tìm hiểu về con đường thiền. Mà sở dĩ ông nói là sở dĩ bây giờ ông nghiên cứu, không những ông mà người nước ngoài, chẳng hạn như người Mỹ, người Úc, người Pháp tìm hiểu về đạo Phật, là đạo Phật có một cái hay là cái tinh thần quán chiếu. Chẳng hạn như tinh thần quán chiếu là mình đang sống sung sướng nhưng mà mình không chấp thủ vào cái cảnh giới sung sướng đó, mà mình quán chiếu là còn những người khác đang khổ đau hơn mình nữa. Thì với cái tinh thần quán chiếu đó, ông thấy đạo Phật rất là hay, rất là vi diệu, cho nên ông tìm hiểu đến đạo Phật và ông xin một số sách nói về thiền bằng tiếng Anh đó quý thầy khác. Cho nên bây giờ thế giới nói chung và những các đạo giáo khác á, tức là Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, tất cả những cái đạo giáo khác mà họ có một cái thiện tâm á, họ cũng tìm đến về con đường thiền, mà chính là con đường thiền là con đường quán chiếu. Cho nên á, quý thầy thấy chẳng hạn như bữa nay mình ăn cơm có canh, có rau, có đầy đủ hết, nhưng mà mình quán chiếu lại những sự khổ đau của chúng sanh khác, cho nên họ mà thiếu hụt cái tự nhiên mình còn sanh tâm phiền não nữa. Bởi vì có cái tinh thần quán chiếu đó, cho nên Đại sư Ấn Quang dạy nè: cơm rau đỡ dạ đói, nhà cỏ che gió sương, người đời nếu biết đủ, phiền não chẳng còn vương. Bốn câu mình thấy rất là đơn giản nhưng mà tu cả đời cũng được. Quý thầy nghiệm đúng không? Có nghĩa là cơm rau đỡ dạ đói, nhà cỏ che gió sương, người đời nếu biết đủ, phiền não chẳng còn vương. Có nghĩa là chẳng hạn như có một dịp nào đó quý thầy đi trên một chiếc xe đò, hoặc khác hơn là quý thầy đi trị bệnh hay đi đâu đó, mà người ta cho quý thầy một ổ bánh mì khô, ổ bánh mì nguội, mà quý thầy ăn bình thản thì tự nhiên phiền não nó không có dính, không có mắc gì hết. Mà ở đây mình vừa khỏi phiền não lên, tại sao mình ở Tùng Lâm mình ăn đầy đủ sung túc hết, mà bây giờ ngày hôm nay mình ăn rất là khổ cực thì sao phiền não nó đến? Mà tinh thần của thiền là tinh thần của sự quán chiếu, và quán chiếu rất là sâu. Cho nên Bồ Tát Long Thọ nói á, mà trong giờ phút thực tại đó, nếu chúng ta nhớ được chánh niệm á, là tăng trưởng công đức. Nhớ chánh niệm là nhớ cái sự quán chiếu. Ở đây quý thầy nhớ, đừng có tưởng rằng chánh niệm ở đây là đi, đứng, nằm, ngồi, chúng ta thu thúc lục căn. Mà ở đây Bồ Tát Long Thọ nói là nhớ chánh niệm là tăng trưởng công đức, là quý thầy đã quán chiếu sự khổ, có những người khổ hơn mình nữa. Quý thầy không biết chứ ở đây chúng tôi làm nhà khách nè, có một số mà người công nhân họ đến họ làm, họ cởi lại hiện tại bây giờ là 6 tỉnh miền Trung là quý thầy biết ăn gì không? ăn mì gói, ăn gói sống đó, tự bảo lục là 4-5 lần liên tục đến. Cho nên là người ta bỏ những cái gói mì, người ta đóng những cái vào bọc ni lông, ta dục xuống nước, họ trôi ra, ta dớt lên rồi nhai sống, xong cái nước không có uống cái gì được hết. Không biết thầy thấy không? Cho nên ở đây mình ăn dầu cho bữa nay là dở hơn cái ngày thường, nhưng mà mình phải dùng cái tâm quán chiếu đó. Thì ngay trong giờ phút thực tại này, Bồ Tát Long Thọ nói là tăng trưởng công đức, mà mình quên chánh niệm, mình không thấy được đúng như sự thật á, thì thêm lớn vô minh, hai con đường đó thôi. Ngay trong giờ phút thực tại đó, ăn mà mình biết đủ á, thì phiền não dứt, mà công đức tăng trưởng. Còn ngay trong giờ phút thực tại này, nếu chúng ta không biết á, thì thêm lớn vô minh. Rồi Bồ Tát Long Thọ nói tiếp nữa nè, là sau khi chết á, là kể cả cha mình, mẹ mình, thầy tổ mình, bạn bè mình là không thể nào nương tựa được. Mà chính trong giờ phút thực tại này, chúng ta phải nương tựa cái gì? Quý thầy biết không? Nương tựa cái gì? Ở đây Bồ Tát Long Thọ nói là chính trong giờ phút thực tại này là chỉ có một cái duy nhất nương tựa được, đó là con đường thánh thiện, con đường của giới, của định, của tuệ, của chánh niệm. Mà con đường này á là chỉ tự lực mình vươn lên, chứ mình không nhờ ai hết. Mà muốn được như thế thì trong cuộc sống giữa đời thường này, trong cuộc sống tu tập á, là quý thầy á, và phải tăng trưởng con đường thiện pháp, con đường thánh thiện đó. Cho nên hồi bữa là có một Phật tử ở đây, quý thầy phải, nếu đủ duyên á, quý thầy phải chịu khó nghiên cứu sâu hơn một chút chỗ này nè. Giờ tôi nêu ra quý thầy trả lời nha. Có một Phật tử đến hỏi như thế này: bạch thầy, con coi kinh Áo Nghĩa Thư có nói chân thường của ngoại đạo và như thế chân thường của ngoại đạo khác nhau giữa chân thường của Đức Phật như thế nào? Và trong cái Áo Nghĩa Thư đó họ cũng nói là thánh thiện, họ cũng nói là con đường vĩnh cửu, và họ cũng nói là ngay trong giờ phút thực tại này họ cũng nói là con đường đến Niết Bàn. Như vậy giữa cái kinh Áo Nghĩa Thư và kinh Phật khác nhau như thế nào? Thầy trả lời thử coi. Đức Chí trả lời được không? Ai trả lời được giơ tay lên. Ai trả lời được đoạn này tôi thưởng một cuốn sách. Nói chung quý thầy phải nghiên cứu qua cái tinh thần của kinh Lăng Già. Ở đây nói này là tôi trả lời như thế này, là chân thường của Đức Phật là tự giác thánh trí, có nghĩa là chân thường của Đức Phật là chuyển từ Như Lai Tàng, có nghĩa là trong Như Lai Tàng của mình chứa là gì? Chứa thiện, chứa ác, chứa phải, chứa quấy, chứa những cái tật xấu, ích kỷ, tật đố của mình. Bây giờ một phen chuyển hóa hết. Còn chân thường của ngạo đạo á, là có một ấn thượng đế ở bên ngoài, họ chấp thủ, họ nghĩ như thế này: mình là tiểu ngã, còn thượng đế là đại ngã. Sau khi mình chết á, mình khởi nhập cái chân thường này, mà cái chân thường này là cái chân thường đại ngã. Mà theo tinh thần của nhà Phật á, là đến như hàng thanh văn á, bậc duyên giác cũng chưa thấy được cái chỗ này. Mà chỉ có những người nào đi theo đúng cái lộ trình của Bồ Tát Đạo, hoặc nói khác hơn, cái lộ trình của Thiền Tông mới thấy được cái điểm này. Ở đây nói chân thường của Phật là tự giác thánh trí, có nghĩa là một phen phải chuyển hóa nội tâm. Mà muốn một phen chuyển hóa nội tâm đó, thì quý thầy sao? Đói đó mình ăn đúng không? Khát mình uống, phải đúng gì không? Hả? Quý thầy thấy đúng không? Ở đây nói nè, có nghĩa là muốn chuyển hóa được mà trở về cái tự tánh Như Lai Tàng, hay nói khác hơn, trở về cái tự giác thánh trí của chư Phật á, là chúng ta đói thì cũng ăn, khát thì vẫn uống, nhưng mà đều nằm trong bình diện giới định tuệ. Mà cái lộ trình thánh thiện này á, là chúng ta đang đi trên con đường hoàn thiện này, thì Bồ Tát Long Thọ nói á, là phải luôn luôn như gì? Nhớ chánh niệm để tăng trưởng công đức. Mà ngay trong giờ phút thực tại đó, một khi chúng ta nhớ chánh niệm để tăng trưởng công đức đó, thì chúng ta chuyển gì? Chuyển hóa trong Như Lai Tàng, tức có nghĩa là dừng vọng tưởng điên đảo đó. Rồi, hoặc có cần dùng yên lặng chỉ trao, đừng nên cao tiếng nói lớn, đại chúng động niệm chẳng được khu tráng bát thành tiếng. Sa Di học xứ ghi, nếu đầy đủ oai nghi thọ thập, cầm bát tự nhiên không có tiếng. Cầm bát mà có tiếng, vì nhân thô tháo, một người thô tháo đã chẳng chịu nghe, nhiều người lại như vậy mà trai pháp xong chẳng có thành. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là mình ăn mình khua chán bát á, thì cái phước đức, hay nói khác hơn mà cái người mà tín thí mà cúng dường buổi trai phạm hôm nay thì nó không có thành tựu được. Nghĩa chẳng được ăn rồi đứng dậy trước, Sa Di học xứ ghi: vào chai đường thọ chai còn yếu là từ đầu chí cuối, ăn xong đứng dậy có đầu mà không đuôi thì trái lời Phật dạy, khinh mạng đại chúng trừ có công việc thì khai. Có nghĩa là quý thầy đang ăn nửa chừng cái mình bỏ, mình đứng dậy mình đi ra ngoài, thì đây nó là khinh mạng đại chúng, mình coi thường đại chúng, coi thường Phật, coi thường tổ, trái lời dạy của Phật tổ. Mà ở đây nói là trừ có công việc thì khai ra cho mình được đi, cho phép đó. Là trong đại lực có ghi lại là vào cái thời Đức Phật có một thầy tỳ kheo, sau khi mà thọ thực xong rồi thì thầy tỳ kheo này im lặng mà đi, thì các đàn Việt mới nói như thế này: thì chẳng biết thầy tỳ kheo kia ăn đủ hay chẳng đủ. Thì thầy tỳ kheo kia bạch với Phật, Phật nói từ đây nên vì đàn Việt nói một câu kệ rồi mới đi. Chẳng hạn như có một dịp nào đó quý thầy về thành phố đó, rồi có một số tín thí mời quý thầy đến nhà thọ thực, tức là thọ trai đó, thì sau khi mà thọ trai xong rồi á thì quý thầy phải làm gì? Tức là nói một bài pháp ngắn hay nói một câu gợi ngắn cho tín thí họ tăng trưởng thêm cái lòng phước nữa, tức là họ tăng trưởng cái niềm tin với Tam Bảo. Như bữa tôi về là tôi đi dắt một số quý thầy đi trị bệnh á, thì có một tín thí họ rất là thành kính về cái pháp môn của hòa thượng, và họ rất là thành kính với thầy, cho nên họ mời chúng tôi đến nhà thọ chay xong rồi đó. Sau khi mà thọ chay xong rồi á thì ngồi xuống là gia đình họ xúm lại, rồi mình phải nói một bài pháp rất là ngắn. Thì sau khi một bài pháp ngắn đó kết thúc á thì cái lòng mà tăng trưởng, hay là nó khác hơn mà cái niềm tin của Tam Bảo họ còn thêm lớn nữa. Mà mình làm giống như cái thời Đức Phật thì không có gì hết á. Chẳng hạn như sau khi với thầy ăn rồi á, với thầy ngồi trên bàn thì gia đình họ, người cha, người mẹ, con cái họ ngồi xung quanh lại, thì với thầy nói một bài pháp rất là ngắn, không có dài. Thì sau khi mà nói một bài pháp ngắn rồi á thì mình chúc phúc cho họ thêm lớn cái công đức này, thì không có gì mà không có lỗi gì hết đó. Mà phải làm như thế vậy thì tự nhiên họ có niềm tin với chánh pháp thêm nữa, thêm lớn cái công đức đó. Cho nên Phật nói là từ đây nên vì đàn Việt nói một câu cợi rồi mới đi. Vào thời Đức Phật ngày xưa là các tín thí mà thỉnh các chư tỳ kheo mà đến nhà thọ trai ăn xong rồi đều thiết một bài pháp hết. Có những mẫu chuyện mà tôi đã từng kể rồi đó, không? Tức là phải ăn xong rồi nói một bài pháp hay nói một câu kệ ngắn rồi mới đi. Hoặc có lỗi chúng tăng nghe tiếng bạch trì chẳng được kình trống chẳng chịu. Sa Di học xứ ghi: bạch trì là gì? Là phép cử tội, hoặc mình không chịu sanh sân trái phép lục hòa, tức chẳng phải là bậc hảo tăng. Thì quý thầy biết đó, ngày xưa trong cái chốn Tùng Lâm là nghiêm khắc lắm, chứ không phải như mình bây giờ. Chẳng hạn như là sáng nay có một thầy tỳ kheo nào mà bị phạm một cái tội nào đó, thì cái quỷ Di Na hay là cái quỷ mà quản chúng là đánh truyền trì lớn lên, đánh lớn giống như họ ba hồi chống Bát Nhã vậy, quăng tập đại chúng lại để cử tội. Ngày xưa quý thầy không biết chứ, những cái quỷ mà làm chức chi sự hay là quản chúng là đa phần là chọn những người có tài, có đức đã đành rồi. Mà quý thầy tố thầy biết là gì nữa không? Tướng trong triều đình không á, chẳng hạn như là ngài Huệ Minh trong cái dưới hội của ngài Ngũ Tổ là tướng gì? Tứ phẩm chứ phải gì không? Tứ phẩm mà quả tướng rất là nhiều, cho nên á một hôm mà ngài mà Tiệm Nghiên mà đánh ngài Đậu Ngộ đó, sau khi mà đánh xong rồi thì ngài Đậu Ngộ nói ngài Tiệm Nghiên á: thôi ông đi, ông đừng có về, ông chỉ sử hay được thì cũng mệt, thì thiền sư thì đâu có sân nữa, mà chỉ sự thì sao, chứ chứng đạo thì xong, thì xong thì đánh nó có gì. Cho nên ở đây nói nè, là bạch trì rồi mình thấy cái pháp Tùng Lâm ngày xưa rất là nghiêm. Quý thầy vừa coi cái hành trạng của thiền sư Văn đó, mà cử cái chức chi sự mà không làm á là đánh mấy trăm roi. Quý thầy thấy là đánh mà chảy máu luôn đó. Hồi bữa tôi lên tôi kể câu chuyện này cho hòa thượng, hòa thượng nói sao bên đó nó khó dữ hả, hòa thượng nói gì đó, mà tôi kể là bên đó mà cử cái chức chi sự mà không làm là nập xuống đánh được. Chẳng phải như mình ngày xưa là những cái chùa mới cái hiện đại là thôi, chùa Cam Ân đó, chẳng hạn như cử với thầy làm chi khố mà với thầy không làm là nọc trước đại chúng đánh, chi sự nọc xuống đánh. Mà chi sự ngày xưa là có quy lắm, tức là một người đủ tài đủ đức rồi cử ra chi sự rồi là coi hết luôn, nắm gồm thâu hết luôn đại chúng. Mà bữa tôi coi cái tờ báo á là bên Tây Tạng á là có một cái trường chừng cũng tu như mình vậy nè, mà 2560 vị tăng, mà trong đó cởi lại có một chú Sa Di mà bị phạm một cái lỗi nào tôi cũng rõ, mà nọc ra đánh là máu da thịt nó dính liền theo cái roi luôn, làm chi sự đánh là có lệnh luôn á. Bởi vì đông quá, nếu mà làm thường thường thì chúng nó lọ. Cho nên đây nói là bạch trì là gì? Là phép cử tội. Mà nếu mình không chịu ra, mình sanh nổi sân lên á, thì không phải là bậc hảo tăng. Người xưa các ngài ra liền đó. Cổ đức nghe nói lời hiện thì bái, có chỉ lỗi thì vui. Ấy là khí tượng của bậc hiền thánh, sao ta không bắt trước? Đây thì nói cổ đức á, mà nghe chỉ lỗi thì rất là vui. Thì đây á, mình không có bạch kiền trì nữa, mà gì? Một tháng thỉnh nguyện đó, chẳng hạn như mình có cái lỗi gì đó, là những quý thầy lớn hoặc huynh đệ mình họ nêu ra, thì mình bước ra, mình nhận cái lỗi, mình sám hối rất là rõ, phải không? Ở đây nói nè, là mình sau khi mình sám hối rồi á, thì khí tượng của bậc hiền thánh chẳng phải là dở. Trên đời này ai cũng có lỗi đó, mà biết sám hối, biết cải đổi thì người tốt đó. Ở đây nói là sao ta không bắt trước? Nghĩa trong cơm có thóc lột vỏ mà ăn, có nghĩa là quý thầy đang ăn cơm mà có một hộp thóc á, thì quý thầy phải làm gì? Lột chứ không phải là bỏ dục, đúng không? Thì trong Sa Di học xứ ghi á, thiền sư Chí Phùng á, một hôm ngài ngồi yên trong tỉnh thất á, thì có một vị thần quỳ trước mặt. Thì sư mới hỏi ai, thì thần mới đáp là con là thần hộ giới. Thì sư mới nói á, là ta lo tội phước chưa xong, ngươi có biết ư? Thì thần nói á, là sư có không có tội gì hết á, chỉ có một cái lỗi nhỏ. Là thì vị tăng mới hỏi là lỗi gì, thì vị thần mới đáp như thế này: phàm là nước chán bát cũng là hoặc người thí chủ, sư thường hắc đổ chẳng phải phép như vậy, nói rồi ẩn mất, sư từ đó đều uống hết. Thì có cái tích như thế. Thì ngày hôm nay với thầy ăn xong rồi, với thầy làm gì? Tôi thấy với thầy làm gì, có nghĩa là đổ nước trà trong cái chén, cái mình quét xung quanh cái mình uống. Ngày xưa tôi vào trong chùa chưa học qua cái pháp này, thì tôi có một vị thầy là tôi ăn xong rồi thì chán rồi xúc miệng nó xúc ra hoài, mà đây là dở, phải không? Là ông thầy đó đánh tôi bạc tay liền, đánh chú nhủi luôn, làm chỉ ngay trong đám chỉ luôn. Mà ở với mấy ông thầy miền Trung á rất là khó đánh, không à, chứ phải nói như chuyện như mình, chẳng hạn như vừa mà chán xong mà đổ ra hoài đâu, tán bả tay. Xưa tôi ở tôi còn nhớ, tán bả tay là ông chỉ tại chỗ luôn, nói là nước đó phải uống, mà ông nó cởi ra cái tích cái gì đó mình cũng biết. Thì ngày nay tôi lục ra tôi thấy ở trong Sai Học Sứ tôi ghi rất là rõ, có nghĩa là mình ăn xong rồi mình chán xong rồi mình uống, nước đó không có bỏ đó, quý thầy thấy rất là rõ. Cho nên tổ tiên luật sư nói, mạng nhờ ăn uống mà sống, đạo do ăn mà còn, cho nên phải yêu tiếc, chớ nên khinh bỏ. Đó, nghĩa là gì? Tức có nghĩa là cái gì mình cũng ăn, cũng uống hết chứ không có được bỏ. Nghĩa, chẳng được thấy món ngon, sanh lòng tham luôn miệng mà ăn, chẳng được ăn bích chúng. Sa Di học xứ ghi, chẳng cùng chúng mà ăn, nghĩa là mười phương tập hợp, cơm cháo đồng ăn, hoặc tăng mít chúng định giá thành tội. Ăn mít chúng là người không biết hổ thẹn, tăng chưa ăn chẳng được hưởng trước, trừ người làm việc ăn không có cái lỗi. Chẳng hạn như bữa nay quý thầy có công chuyện đi về miền Bắc á, thì đúng ra 11:30 ăn mà quý thầy xuống ăn trước dọn ra, như bữa thầy cố quấn vậy ăn vậy đó, chẳng hạn vậy đó, ăn xong rồi để mình có thì giờ mình đi xa đó thì không có lỗi. Còn đây mà quý thầy đang hành đường, đang trì nhật, chẳng hạn như quý thầy sắc thấy gì ngon quý thầy bỏ nguyện ăn thì định giá thành tội trộm. Quý thầy nhớ kỹ nha, có nghĩa là nếu mình ăn á, ăn cái đó gọi là mít chúng, là người không biết hổ thẹn, tăng chưa ăn chẳng có được hưởng trước. Đây mình hưởng trước ai? Nhiều khi mình hưởng trước Phật luôn, chưa cúng Phật mà, chưa cúng Phật cạch tăng nữa mình ăn trước, đó là định giá thành cái tội trộm quy ra đó. Rồi chúng ta học qua cái bài thứ 6, tức là phép lễ bái theo Thích Môn Quy Kính có ghi: đầu mặt tiếp xúc với chân Phật là nghi thức chính của lễ bái, đầu diện lễ túc, cái nghĩa cái đầu á mình lễ với chân, hoặc đảnh lễ Phật túc, vì chỗ cao nhất trong thân thể của ta là đỉnh đầu, chỗ thấp nhất trong thân thể của người là chân, cho nên đem chỗ cao nhất của ta tôn kính chỗ thấp nhất của người để biểu thị sự lễ kính cao tột. Thì cái phép mà lạy của mình á, quý thầy lạy như thế nào? Hai tay ngửa, hai tay úp. Ở đây thường thường nè, úp là biểu tượng gì biết không? Ai biết biểu tượng gì? Thì đây là theo Đại Đường Tây Quốc Ký Ấn Độ có ghi là có 9 cách lễ bái gọi là thiên chúc củ nghi. Thì lần lần xuống tôi nêu ra cho quý thầy thấy tại sao mà mình lỡ úp xuống. Là trong lúc quý thầy lỡ mà úp hai cái bàn tay xuống á, là hồi nãy tôi nói là cái tinh thần của nhà thiền rất là hay. Mà trong giờ phút thực tại đó, quý thầy phải dùng cái tâm mà quán chiếu tưởng tượng như có một vị Phật đang đứng trước mặt mình. Vào thời ngày xưa là bên Ấn Độ họ tôn kính Đức Phật á, họ rất là tôn kính Đức Phật. Cho nên họ đến họ làm gì? Họ ôm hai dưới chân Đức Phật, họ cúi đảnh lễ xuống. Rồi sao nữa? Họ đứng dậy rồi họ hôn vào trong cái lỗ mũi của họ đó, để mà họ gì? Họ rất là cung kính Đức Phật. Cho nên ở đây mình đảnh lễ xuống, và lúc mà đảnh lễ rồi quý thầy phải dùng cái tâm quán chiếu, thấy có một vị Phật đang đứng trước mặt mình, thì cái tinh thần lễ lại là như thế. Ở đây nói nè, một là dùng lời thăm hỏi, hai là cúi đầu tỏ vẻ cung kính, nghĩa là nhiều khi mình gặp quý thầy mà lớn hơn mình chút xíu mình cúi xuống cũng là lễ bái đó. Rồi thứ ba là giơ tay cung kính vái chào, thứ bốn là chắp tay ngang ngực, thứ năm là co đầu gối, thứ sáu là quỳ thẳng, thứ bảy là hai tay và hai đầu gối đều sát đất, thứ tám là năm luân hai khỉu tay, hai ống quyển trán đều co lại, thứ chín là năm quốc như trên gieo sát xuống đất. Rồi quý thầy mà học trong mà kinh Viên Giác có nói cái đoạn mà hồ quỳ hiệp trưởng á, quý thầy biết là cái gì không? Hồ là gì? Hả? Biết không? Thường thường Phật tử hay hỏi, nói bạch thầy con đọc trong kinh á, con không có hiểu cái từ mà hồ quỳ hiệp trưởng á. Biết không? Thì nhiều khi mình dịch ra là hồ quỳ hiệp trưởng là quỳ gối chắp tay, nhưng mà tôi tra trong từ điển á, hồ là cái người gì? Người Ấn Độ. Hồ, người Hồ đó, Hồ Hán á, người Hán là người Trung Hoa, còn người Hồ là người Ấn Độ. Hồ quỳ hiệp trưởng có nghĩa là người Ấn Độ, người Hồ á, họ quỳ xuống họ đảnh lễ Đức Phật, gọi là hồ quỳ hiệp trưởng. Trong từ điển Huệ Quang á, quý thầy cha cứu kỹ là sẽ thấy đoạn đó. Có Phật tử hỏi, bữa Phật tử hỏi tôi nè, thì tôi mới ráy ra tôi cha nè, đó gọi là hồ quỳ hiệp trưởng. Rồi quý thầy thấy là người Tây Tạng mà lại toàn thân nằm sát đất luôn, phải lại như mình, quý thầy cứ coi phim thấy không? Tức là họ lạy trước mà cây bồ đề đó, họ lạy họ sát xuống này, họ sải xuống, họ đứng lên, sải xuống đứng lên. Quý thầy biết không? Biết cái nghĩa đâu? Ai biết cho tôi lên. Rồi họ làm gì nữa? Họ làm mạng đà la là 10 ngày. Họ làm một cái mạng đà la lớn này, họ làm bằng cái cát ấy, họ làm xong tự họ xố bỏ. Quý thầy biết cái tích đó hay là cái biểu hiện là gì không? Biết không? Chắc quý thầy biết, hỏi mới biết, tôi cũng đâu có rành gì đâu. Ở đây á, là người Tây Tạng mà lại toàn thân nằm sát xuống đất á, là họ buông xả toàn thân, tức là thân tâm của họ đều cung kính với một cái bậc mà toàn giác, một bậc mà tối thượng. Hay nói khác hơn, họ buông xả hết cái toàn thân, họ hướng về một bậc giác ngộ tối thắng. Thì lúc này họ buông xả toàn thân luôn. Còn cái thứ hai nữa, cái biểu tượng mà họ làm mạng đà la đó, chẳng hạn như họ làm 10 ngày rất là cực khổ mà họ quét sạch hết luôn, là biểu thị cho cái sự vô thường. Trong cuộc sống giữa đời thường này, chúng ta làm đủ hết tất cả để mà gom nhớt vào cái thân tâm của mình, mà ở đây là biểu tượng cho cái vô thường. Cho nên họ làm mạng đà la 10 ngày rất là cực khổ, xong rồi họ xóa sạch hết. Đó, biểu tượng cho cái cảnh giới vô thường mà Đức Phật đã chỉ dạy. Họ biểu tượng cho mình như thế. Ngày xưa tôi qua Canada tôi không hiểu chỗ này, tôi mới hỏi một ông thầy Tây Tạng, tôi nói tại sao mà làm 10 ngày rất là cực rồi sau đó số hết. Ông mới nêu cái này ra, ông nói đó là biểu tượng cho cái sự vô thường, cho cái sự vô thường khổ không vô ngã đó. Trong kinh Hoa Nghiêm sớ 27, ngài Trừng Quán nói về tam lễ. Thứ nhất là đại bi lễ, thứ hai là tổng nhiếp lễ, thứ ba là vô tổng lễ. Thứ nhất đại bi lễ là gì? Có nghĩa là mình lễ mà với cái tâm đại bi thù thắng từ trong cái chân tâm ra. Rồi thứ hai là tổng nhiếp, thứ ba là lễ vô tận khắp mười phương đó. Thì có những người họ nói như thế này, chẳng hạn như quý thầy là mình tu thiền rồi thì không có cần lễ lại gì hết, lễ cho có lễ thôi. Có những thầy nói như thế vậy, quý thầy thấy đúng không? Thì trong thiền thoại cái ghi lại là đời nhà Đường, hoàng đế Tiên Tông lúc mà chưa lên ngôi đó, thì vì lánh nạn cho nên ẩn cư trong chốn Tùng Lâm làm thư ký cho thiền sư Diêm Quang. Thì bấy giờ có một vị thiền sư nổi tiếng nhất là thiền sư Hoàng Bá, ngài đảm nhiệm cái chức thủ tọa trong chùa. Thì sáng nào ngài cũng dậy rất là sớm hơn chúng ta, ngài đảnh lễ trước Phật, tức là đảnh lễ rất là thành kính tha thiết. Thì một hôm á, thì cái vị mà Hoàng Đế Tiên Tâm này, ông thấy thiền sư Hoàng Bá lễ Phật đó, ông liền hỏi á, là lúc trước thầy dạy cho chúng nói là không chấp Phật để cầu, không chấp Pháp để cầu, không chấp Tăng để cầu, bây giờ thầy lại chí thành lễ bái như thế, vậy thầy mong cầu cái gì? Có nghĩa là ngày xưa vào mà lúc mà cái giờ mà thính pháp tham thiền á, thì thiền sư Hoàng Bá nêu lên một cái tách công án là không chấp Phật để cầu, không chấp Pháp để cầu, không chấp Tăng để cầu, mà bây giờ thầy lại chí thành lễ bái thì mong cầu cái gì đó? Thì thiền sư Hoàng Bá mới khai thị như thế này: không chấp Phật để cầu, không chấp Pháp để cầu, không chấp Tăng để cầu, cần phải như thế mà cầu, ông có hiểu chăng? Quý thầy thấy không? Có nghĩa là ở đây nói nè, ngài chí thành lễ bái thì ngài mới khai thị là mình không chấp Phật để cầu, không chấp Pháp để cầu, không chấp Tăng để cầu, cầu cần phải như thế mà cầu, thì ông có hiểu chăng? Thì lúc này quý thầy hiểu cái chỗ khai thị ngài không? Có nghĩa ngài chí thành lễ bái mà có một người họ đến họ nói bây giờ mình lễ Phật mình mong cầu cái gì, thì quý thầy mong cầu cái gì? Mà chính không có chỗ chấp trước, không có chỗ chấp trước, không có chỗ mà tam lưng không tịch đó, ngay chỗ mà tam lưng không tịch đó thì đó mới gọi là lễ Phật chân chánh. Lễ mà không có mong cầu, không chấp trước, chứ không phải mình đến mình lễ Phật mình cầu xin là gì chúng số độc đắc hay gì đó, hay là cho con cái đỗ đạt, những người đời ta hay làm đó thì nó chập. Còn đây á, mình lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng là mình chí thành đảnh lễ, đạt đến cái chỗ mà vô tận mà lễ đó. Thì Tiên Tông nghe xong nói: đã như thế thiền sư lễ bái lại có tác dụng gì? Nếu mà mình không có cần cầu cái gì hết, không có mong mỏi gì hết á, thì mình lễ Phật cái gì không có tác dụng. Thì thiền sư Hoàng Bá nghe xong á, thì mới dùng sức tát một bạt tay thật là mạnh, bóp vô mặt ông vậy. Thầy thấy không? Thiền sư là phải khai thị gì á. Sau này mà hòa thượng mà tịch rồi một cái là dưới cơ phong mình phải có những người vậy, mà cái người đó phải ngộ đàng hoàng nha, chứ không ngộ là bị nhân quả liền á. Sau này tôi thích là trong đại chúng mình phải có một người sức cắt vậy. Nói là dùng gì? Dùng cái thủ thuật của thiền, càng khôn đại nã di tâm pháp, bóp vô mặt. Phải có những người như vậy thì thiền nó mới sống lại được. Chứ không thôi bây giờ với thầy nghiệm này coi, hòa thượng nói hết rồi, nhiều khi người ta khinh thường thiền nữa, cái kiến giải rất là nhiều. Bây giờ với thầy không biết chứ bây giờ ra chỗ nào cũng thiền á, kiến giải rất là nhiều. Tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi nói dưới chướng mình phải có một hai người dùng cái thủ thuật giống như thiền sư Hoàng Bá mà phải ngộ nha. Cho nên quý thầy phải ráng tu, phải ngộ, thật sự ngộ luôn, là nói phía trước phía sau là bực vô mặt liền, quýnh đánh liền, chứ không phải. Phải có những người thủ thuật gì á thì thiền mới sống lại được. Giờ hòa thượng nói hết rồi, lúc đó thiền mới sống lại được, chứ không thôi là thiền chết chìm luôn, thiền lũng là chìm luôn. Phải có những cái thủ thuật. Cho nên mà sau khi mà vào cái đời của đến phiên của ngài Lục Tổ Huệ Năng đó, quý thầy thấy xuất hiện một cái bản kinh Pháp Bảo Đàn. Mà cái kinh Pháp Bảo Đàn này là cái tác dụng đưa đến là tuy rằng tinh thần đốn ngộ đó mà nó ẩn chứa một cái tiệm ngộ nữa. Thì sau khi mà Lục Tổ mà tịch rồi đó thì chia năm tông bảy phái, đến cái đời của ngài năm tới phải có những con người xuất cách thì thiền mới sống lại. Trong thôi họ đi theo kiến giải, những cái kiến giải mà chi ly trong cái tinh thần Pháp Bảo Đàn. Thì sau khi mà Lục Tổ tịch rồi thì tự nhiên mới có xuất hiện. Thì tôi bảo đã mai kia mà hòa thượng mà theo Phật phải có. Bây giờ quý thầy thấy hòa thượng dựng cái tông phong của thiền lên là có mình hòa thượng mà bây giờ dưới trướng của hòa thượng đó con cháu là có 1.000 người đó, tính ra 1.000 rồi, mà chẳng lẽ có 1-2 người? Đây là tôi thấy có 1-2 người rồi đó, có không đó? Thì lúc nào ông mới nói nè: thầy là một người tu đạo sao mà thô bạo như thế, thầy là tu mà sao thầy thô vậy? Thì lúc này thiền sư Hoàng Bá nói: cho ông một tát nữa mới được, ngay chỗ này mà ông nói là thô như thế. Với thầy thấy kẹt không? Ngay chỗ này ông nói đừng có lễ Phật, đừng có lễ Pháp, đừng có lễ Tăng, mà ông nói thô với tớ là ông còn mắc kẹt rồi. Đánh lên bạt tay nữa thì quất thêm một bạt tay nữa đó. Thì sau này với thầy biết không, sau này á, cái vị này mà lên làm hoàng đế á, lên làm hoàng đế rồi á, mới kêu ngài Hoàng Bá đến. Với thầy thấy rất hay nha cái câu chuyện này, kêu ngài Hoàng Bá đến rồi mới khen thưởng. Khen thưởng là ngày xưa nhờ ngài khai thị hai cái bạt tay mà tôi tỉnh ngộ, ngay trong giờ phút đó tỉnh được. Quý thầy thấy không? Chứ không phải là chiều đến giết nhà nhớ. Ngày xưa là các ngài rất là trượng phu đó. Rồi tiếp một câu chuyện nữa trong thiền thoại cái ghi lại á, là một hôm thiền sư Diệu Châu thấy đệ tử Văn Quyển lễ Phật, liền dùng gậy đánh một cái. Thì cứ ngược lại cái câu chuyện trên, có nghĩa là một hôm á, là thiền sư Diệu Châu thấy thị giả là Văn Quyển đó đang lễ Phật, cái ngài dùng cái gậy ngài đánh lên một cái. Hỏi ông đang làm gì thì Văn Quyển đáp là đang lễ Phật. Diệu Châu quở, Phật cũng cần lễ sao? Đây mình coi rất là hay nha. Có nghĩa là Diệu Châu quở như thế này, Phật mà cũng cần lễ sao? Thì Văn Quyển thưa, lễ Phật cũng là việc tốt. Thì Diệu Châu nói, việc tốt không bằng vô sự. Thì đây ngược lại câu chuyện trên, có nghĩa là lễ Phật là gì? Là nói nè, Phật cũng cần lễ sao? Có nghĩa là Phật đã giác rồi, mà đây là chúng ta đang ngồi thiền mà tìm lại cái giác ngộ nữa thì nó chặt lại vọng tưởng, hiểu không? Có nghĩa là chúng ta tìm lại cái vọng tưởng, cái vọng tưởng là tìm lại nữa thành là vọng. Ở đây nói là Phật cũng cần lễ sao? Thì Văn Quyển thưa, lễ Phật cũng là việc tốt. Thì ngài nói, thiền sư Diệu Châu nói, việc tốt không bằng vô sự. Có nghĩa là ngay trong giờ phút thực tại đó, vọng lên vọng xuống với thầy rõ biết hết là đang trong cảnh giới vô sự, không thêm không bớt gì nữa. Thì đúng, ở đây nhằm chỉ một cái vi diệu hơn, có nghĩa là việc tốt là không bằng cái vô sự, chứ không phải bác cái sự lễ bái đó. Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 24 ghi, người cung kính lễ bái Như Lai do thấy tướng hảo rồi phát tâm vui mừng, sinh lòng khát ngưỡng, xưng niệm danh hiệu, tán hoa đốt đàn, bố thí cúng dường, thì đời sau được năm thứ công đức thù thắng. Thứ nhất là xinh đẹp, quý thầy mà thường lễ bái Đức Phật là quán tưởng sâu sắc á, thì kiếp sau quý thầy ra ai nhìn thấy cũng phát Bồ Đề Tâm hết á. Còn mình bây giờ thấy người ta chạy hết, đúng không? Cho nên mà quý thầy dưới này mà ai mà tướng hảo hảo là kiếp trước đã từng là gì, là xưng tán Phật, lễ bái Phật, mà bây giờ quý thầy được cái duyên thù thắng rồi bỏ thì cũng được ha. Đó, thứ nhất là rất là xinh đẹp, thứ hai là giọng nói hay. Giọng nói hay là giọng nói, chẳng hạn như mình nói thêm một chút nữa, một người mà họ có giọng nói mà sang sảng đó, là cái người đó rất là hào hiệp. Và một người mà có cái giọng ấm, giọng như chuông á, là người này tệ lắm là cũng là tướng làm quan. Còn mà chẳng hạn như quý thầy mà nói sao, nói mà nó ra hơi ra này, là cái tâm thức, là cái khí của quý thầy nó ổn, rõ ràng cái giọng nói đấy. Ở đây nói là nhờ lễ Phật cái giọng nói với thầy rất là hay, du dương trầm bổng vậy, ai nói nghe cái giọng đó là thích rồi. Trong kinh mà Tạp Bảo Tạng nó ghi lại là ông vua Ba Tư Nặc, ông đi ngang qua một cái tinh xá, lúc đó có Phật nữa, ông nghe cái vị tỳ kheo này tụng kinh, ông thấy là phải nói là bắt buộc phải thưởng tiền, cúng dường tiền, từ cái giọng mà du dương trầm bổng luôn. Thì ông mới kêu Đức Phật đến, ông thỉnh Đức Phật đến, ông nói bây giờ cái vị tỳ kheo này ra để con đảnh lễ, con cúng dường 10.000 lượng vàng. Thì Phật nói bây giờ ông đưa tôi đi, ông đưa đỡ tôi kêu ra, chứ bây giờ ông mà thấy mặt rồi là ông không bao giờ ông cúng nữa, không bao giờ khởi tâm. Thì vua Ba Tư Nặc rất đổi ngạc nhiên, nhưng mà cũng cúng. Sau khi mà cúng xong rồi thì Đức Phật mới kêu cái thầy tỳ kheo ra. Quả tình vua Ba Tư Nặc mà sau khi mà thấy thầy tỳ kheo đó rồi, thôi phải nãy đừng cúng được rồi, uổng, thấy cái mặt là hết hết tâm luôn. Thì vua Ba Tư Nặc nó rất đổi ngạc nhiên, mới hỏi Phật như thế này, tại sao mà một thầy tỳ kheo có một cái giọng du dương tầm trầm bổng mà khuôn mặt thì sao thấy là tự nhiên không phát tâm Bồ Đề? Thì lúc này Phật mới kể một câu chuyện. Vào cái thời Đức Phật Ca Diếp á, thì cái vị quan này là quan đại thần, thì sau khi mà Phật Ca Diếp nhập Niết Bàn á, thì thiêu á, có rất nhiều xá lợi, mới xây lên một cái ngôi tháp để cúng dường á, thì tất cả mọi người ai cũng đều tỳ hỷ quan hỷ đó. Thì cái vị quan đại thần này nó nổi cái sân lên, nổi cái niệm sân lên, nói như thế này là đã tịch đã mất rồi mà bây giờ làm chi mà bỏ tiền bỏ củ ra, ông nổi sân lên vậy. Thì do cái nghiệp sân nó, cho nên bây giờ khuôn mặt ông á, ai nhìn thấy cũng sợ đó. Nhưng mà sau khi mà xây cái tháp lên rồi thì ông thấy rất là trang nghiêm thanh tịnh, thì ông phát khởi cái tính tâm lên, đến trước tháp ông sám hối. Rồi sau nữa ông cúng một cây linh, một cây linh ông treo lên, nhờ cái thành tâm sám hối đó và nhờ ông cúng cái linh đó, cho nên bây giờ ông được một cái tiếng du dương trầm bổng, rồi được cái túc duyên là ông sám hối, cho nên bây giờ ông gặp Phật tu chứng đạo. Nhưng mà khuôn mặt thì nó cũng sao xấu xí, bởi vì nổi cái niệm sân đối với một bậc đồng giác. Rồi quý thầy than cho nên phải kiêm hết nha, cho lễ Phật lễ gì cũng phải kiêm luôn. Cho quý thầy mà rất là siêng lễ Phật, rất là siêng tụng kinh, mà đụng cái quý thầy sân, đụng cái quý thầy nổi gì, nổi cáo, nổi phiền não lên thì nó cũng chập hết, phải kiêm hết đầy đủ. Cho nên Bồ Tát thì hiện ra cuộc đời này rồi, quý thầy thấy á, có những thầy mà tôi thấy giống như là đường tâm tạng tái thế vậy, nhìn là quý thầy muốn cúng dường là tôi nhìn là tôi cúng dường liền, phát tâm cúng dường liền. Còn đây người ta thấy mình ta chạy hết thì mình giáo hóa rất là ít, mình nói thẳng vậy, giáo hóa rất là ít đó. Thứ ba là nhiều của báo, Thứ bốn á, là sinh vào nhà quyết tập. Thứ năm á, là sinh về cảnh giới an lành. Đó là năm cái phương pháp thù thắng. Kinh Bản Viên nói, nếu với tâm tinh sâu kính lễ dưới chân Phật, người này đối sanh tử chẳng còn vướng lâu nữa. Chỉ cần lễ Phật thôi, có nghĩa là mình kính lễ dưới chân Phật á, thì người này đối với sanh tử chẳng còn vướng lâu nữa. Cúng dường tạo nhân duyên ắt được quả báo lớn, với tâm kính tinh dù cúng đất vào bát Phật cũng được có quả báo. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là vào cái thời Đức Phật có một chú bé mà gì đó, tiền thân của vua A Dục đó ha, cúng dường một chút cát thôi mà Phật họ ký sau này sẽ là vị chuyển lưng thánh vương. Quý thầy thấy không? Đó nghĩa lễ bái chẳng được đứng chính giữa chùa, ấy là để nhường cho vị trụ trì vậy. Có nghĩa là người nào mà đứng trước, chẳng hạn như đứng trước mà tượng Phật với thầy lễ á, là tiếc người này chưa học cái nghi thức tắc, để nhường cho ai? Nhường cho thầy trụ trì, nhường cho mấy vị mà gì, chẳng hạn như hòa thượng thì trụ trì thôi, còn cái thầy đứng ở đâu? Đứng bên lễ, đúng không? Đó. Thì Sa Dương học xứ ghi nè, sao gọi là trụ trì? Nghĩa là động tịnh chẳng dời, gọi là trụ. Trụ trì rất là khó nha. Sao nữa? Xưa nay chẳng trái gọi là trì, chính là người hoằng dương chánh pháp, tức là thiện tri thức vậy. Song Phật pháp phương Đông thấm nhừng 400 năm có hơn, mà Đạt Ma tổ sư mới đến, lại truyền 8 đời mới đến thiền sư Bách Trượng. Ở trước chỉ lấy tướng đạo giáo thọ, chỗ ở núi non hang cốc chưa có tên trụ trì. Thiền sư Bách Trượng ngăn người tu xưa nay xếp hàng quân tập hỏi đạo chẳng phải, vị trí tôn kính thì pháp sư chẳng tôn, mà tên trụ trì từ đây mà mới bắt đầu. Tức có nghĩa là trụ trì là có gì, có ra là do gì? Thiền sư Bách Trượng, Thanh Huy Bách Trượng đưa ra, chứ xưa hiện có đó. Lại nữa, trụ trì là tu giới định tuệ, vì dùng tư chất trì pháp nắm giữ đức hạnh chúng tăng, là vì đầy đủ trì pháp, tư chất đầy đủ điều thiện, khả dĩ trì mà trụ. Thiền sư Mật Am nói, trụ trì có ba cái không. Thứ nhất á, là việc rắc rối đến chẳng có kinh sợ. Thì mấy thầy mà muốn sau này đã làm trụ trì phải nhớ câu này nè. Có nghĩa là chẳng hạn cái việc rắc rối đến á, người ta đến quậy, đến phá, mấy say rượu rồi nó đến, cái thầy cũng kinh sợ hết á, bình thản. Hoặc trong chúng có chuyện gì á, cái thầy cũng động tâm hết thì mới làm trụ trì được. Còn đang trụ trì mà nghe nói là say rượu này vô, cái thầy chạy trước rồi cũng chưa được, ta bỏ chùa đâu được, đốt chùa sao, đúng không? Cho nên trụ trì là rất là khó chứ không dễ. Thứ hai á, là vô sự không tìm. Thứ ba á, là thị phi không có biện. Đạt ba không này mới có thể gọi là trụ trì được. Thì đó, quý thầy học thêm cho biết. Thì Thiền Lâm Bảo Huấn ghi á, là đời nhà Tống, thiền sư Phật Quả sắp đi trụ trì chùa Thái Bình, thiền sư Pháp Diễn là sư phụ của ngài, tặng cho ngài 4 câu răn nhắc gọi là Pháp Diễn Tứ Giới. Thứ nhất là có thế lực không nên sử dụng hết. Cái nghĩa với thầy làm trụ trì hay là hoặc làm người lớn á, là mình có thế lực ở chân rồi đó, không sử dụng hết, sử dụng nửa chân thôi. Tức là sử dụng là 10 phần mà quý thầy sử dụng 5 hoặc 3 hoặc 2 thôi, chứ xài không hết. Hết thì nó tổn cái âm đức của mình. Cho nên quý thầy thấy trong chúng có những vị thầy á, quý thầy để ý là trong chúng có những người cũng là làm những cái chuyện mà trái thanh quy hay gì đó, mà chúng nhiều khi mà chúng mà phụ tá với thầy trụ trì là chịu không được. Nhưng mà thầy trụ trì tại sao có những lúc thầy cũng bỏ qua, là phải dùng cái gì? Có thế lực không nên sử dụng hết, dùng một nửa thôi chứ không dùng hết. Dùng hết đó thì chúng ở được đó. Rồi có phước á, thì không nên hưởng hết. Chẳng hạn như quý thầy làm trụ trì á, thì người ta cúng dường rất là nhiều, mà quý thầy bỏ túi, quý thầy đi chơi, quý thầy ăn, quý thầy uống, hay là quý thầy làm những cái chuyện gì đó thì tổ phước mình. Còn đây người ta cúng dường mình phải chia điều cho đại chúng đó. Thứ ba là quy củ không nên hành hết. Thứ bốn là lời nói hay không nên nói hết, nói nửa thôi còn nửa để lại đó. Nghĩa có người lễ Phật ta chẳng được đứng gần và đi ngang qua trước đầu người lạy. Thứ nhất là mất vẻ tôn kính. Thứ hai là loạn phép quán của người, đụng đầu mặt người kia khiến kia sanh tâm phiền não, mắc tội thật không phải là nhẹ. Có nghĩa là mình đang có người mà đang lễ Phật á, thì với thầy không được đi ngang qua đó, đụng đầu người ta rồi mất cái vẻ tôn kính nữa. Nghĩa phàm chắp tay chẳng được 10 ngón so lê, chẳng được bọng chính giữa, chẳng được nhét ngón tay trong mũi, phải bằng ngực cao thấp vừa chừng. Thì đây trong chúng có nha, chứ không khó. Tôi thấy có những vị mà cũng lớn tuổi hạ rồi đó mà chấp tay, tôi thấy luôn chứ không phải không. Gì nè, đó quý thầy thấy không, đúng không? Chấp gì nè, chấp gì là chập á, mà chấp gì đó là sao? Rồi bỗng chính giữa là ở đây thì cũng có chứ, mấy ôm ở miền Trung á là ông cầm cái thước, thường thường mà tụng kinh á ông cầm cái thước đi ngang rồi nè, gõ thẳng vô 10 ngón tay luôn, bóp xuống gì đó. Mấy ôm miền Trung khó lắm chứ không phải. Là quý thầy chấp gì cũng được, rồi có những người chấp làm sao? Vô lỗ mũi luôn, tụng luôn. Quý thầy thấy có, rồi tôi thấy rồi không á. Có những quý thầy mà cũng lớn rồi đó. Rồi quý thầy sao có những thầy mà nhịp theo cái tiếng mà Bát Nhã nữa, nhịp gì nè, nhịp. Quý thầy thấy để ý ở trên thiền đường có, quý thầy để ý sẽ thấy. Đó là sao mà chấp á, là theo cái tinh thần mà tôi coi trong cái quyển khai thị của ngài Tuyên Hóa là chấp ngang ngực là đúng, chấp gì nè,